Chúa Nhật 19 thường niên, năm A.
Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, sách các vua quyển thứ nhất, chương 19.
Ông đi suốt tới Khô-rép là núi của Thiên Chúa. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa, Đức Chúa đang đi qua. Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elia lấy áo choàng che mặt rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.
Các đặc ân dành cho Israel. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 9, từ câu 1 đến hết câu 5.
Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật. Tôi không nói dối và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phục tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ. Và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Đức Giêsu đi trên mặt nước. Matthew chương 14, từ câu 22 đến câu 33.
Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo: "Cứ đến." Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."
Không rõ lúc nào thì con thuyền các môn đệ gặp gió ngược. có gió thì có sóng, sóng đánh làm thuyền chồng chành, thuyền rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tiến tới bờ bên kia thì không được, mà về cũng không xong, vì con thuyền đã ra xa bờ nhiều dặm. Các môn đệ phải tự mình đương đầu với sóng gió, tay chèo của họ mệt mỏi giữa đêm khuya. Không có thầy Giê-xu ở đây, trong khoang thuyền này. Tại sao thầy bắt họ phải qua bờ bên kia ngay lập tức? Tại sao thầy không hoãn đến sáng mai, vì đâu có gì mà vội? Bây giờ, thầy đang làm gì một mình ở chỗ hoang vắng đó? Thầy có biết các môn đệ vì vâng lời thầy mà gặp rắc rối không? Có một thứ sóng gió nào đó đang xôn xao trong lòng họ. Thầy Giê-xu đến với họ lúc trời còn tối, nên chẳng ai nhận ra. Ngài đến với họ ngay giữa sóng gió, Ngài đạp lên sóng mà đi. Các môn đệ thấy bóng người đi trên mặt nước, hoảng hốt và sợ hãi, họ tưởng mình thấy ma. Họ nghĩ chỉ có ma mới đi trên mặt nước được. Nhưng đây không phải là ma, đây là người thầy của họ. Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Vậy mà Phêrô vẫn chưa nhận ra giọng nói và khuôn mặt thầy. Ông muốn đưa ra một trắc nghiệm để kiểm chứng. Nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên nước để đến với Ngài. Nếu ông đi được trên nước thì người kia mới đúng là thầy Giê-xu. Ông tin rằng điều thầy làm được, thầy cũng cho trò làm được. Phêrô tự đặt mình vào một thách đố không dễ dàng. Thầy Giê-xu chấp nhận thách đố này và mời Phêrô hãy đến. Thầy đã đi trên sóng nước để đến với ông. Nay, thầy mời ông đi trên sóng nước để đến với thầy. Cần hình dung giây phút Phêrô đặt chân trên mặt nước. Mặt nước đáng sợ vì sóng to, gió lớn. Ông có ngần ngại khi bước ra khỏi thuyền không? Ông có dám tin mình sẽ đi được trên nước không? Phêrô đã làm gì để chiến thắng sự sợ hãi đang đè nặng? Chúng ta chỉ biết ông đã thắng được chính mình. Đã ra khỏi thuyền, đã đặt chân trên sóng nước và bước đi. Không rõ người ông trở nên nhẹ hay mặt nước trở nên cứng. Càng bước đi, ông càng xác tín rằng đúng là thầy rồi. Và ông cứ hướng về phía thầy mà tiến bước. Nhưng ngay cả khi tin thầy đang ở trước mặt mình, Phêrô cũng bị chao đảo vì một cơn sóng mạnh bất ngờ ập tới. Ông sợ hãi và chìm xuống, nên ông la to, xin thầy cứu mình. Thầy Giê-xu lập tức đưa bàn tay ra nắm lấy ông. Thầy trách ông đã nghi ngờ dù chỉ trong một giây phút. Nghi ngờ là dấu hiệu của lòng tin còn non yếu, lòng tin dễ lung lay trước những biến động của cuộc đời. Khi thầy Giê-xu nắm tay Phêrô và đưa ông về thuyền, gió vẫn chưa ngừng, sóng vẫn đánh. Nhưng Phêrô yên tâm đi bên thầy, đạp trên sóng gió mà đi. Chỉ khi thầy trò về thuyền, gió mới lặng. Kinh nghiệm của Phêrô cũng là kinh nghiệm của các Kitô hữu. Kinh nghiệm bị ép phải qua bờ bên kia ngay lập tức. Trong hoàn cảnh trời tối, ngược gió và không có thầy gần bên. Kinh nghiệm hoảng hốt vì thầy đến mà mình không nhận ra. Kinh nghiệm hạnh phúc đi được trên nước để đến với thầy. Và rồi bị chìm dù biết thầy ở ngay trước mặt. Kinh nghiệm được thầy dắt về thuyền trong bình an. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong từng kinh nghiệm. Tất cả dẫn đến kinh nghiệm cuối là nhận ra con Thiên Chúa đang ở trong cùng thuyền với hội thánh hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, sống ở đời chẳng ai thích sóng gió, nhưng sóng gió lúc nào cũng có trong đời người. Các môn đệ đầu tiên đã nhiều lần gặp sóng gió ở hồ Galilê. Sóng gió đến khi Chúa đang ngủ vùi trên thuyền, khiến môn đệ phải vội vàng đánh thức. Sóng gió đến khi Chúa không ở trong thuyền, khiến môn đệ phải chèo chống vất vả. Chúa không tránh cho đời chúng con khỏi mọi sóng gió, vì Chúa biết sóng gió làm chúng con trưởng thành. Tập vượt qua nỗi sợ hãi bằng lòng tin, tập vượt qua nỗi lo âu bằng hy vọng. Chúa để chúng con chiến đấu suốt đêm với gió ngược, nhưng lại đến với chúng con khi trời gần sáng. Xin cho chúng con yêu quý sự bình an, nhưng lại không ngỡ ngàng trước sóng gió. Giữa cơn sóng gió, xin cho chúng con tin rằng Chúa vẫn hiện diện gần bên chúng con và đưa con thuyền giáo hội về đến bến. Amen.